kinh. Tuy chưa thông suốt manh mối của mỗi loài chúng sanh, nhưng đã thấy cơ sở sanh diệt chung giống như bon giả mã, lớp lớp chớp nhóa hiện ra, làm then chốt phát sinh các phù trần căn. Ấy thì gọi là phạm vi của hành ấm. Giảng, ta nghe cô kinh ghê gớm như thế, mà vẫn có người nói rằng kinh là ngụy tạo, thì tội u mê đó rất dễ bị đọa nhiều kiếp. Theo tôi, những lời kinh này không có một người nào chỉ có nhục nhãn mà viết được như thế. Căn nguyên của sinh diệt từ đó phát lộ ra, thấy được 12 loài chúng sanh thập phương, tức là thấy rõ hết các loài nhưng chưa hiểu rõ cội gốc căn nguyên, chỉ thấy nó phục lên thôi. Tuy chưa thông suốt manh mối của mỗi loài chúng sanh, nhưng đã thấy cơ sở sanh diệt chung. Cơ sở sanh diệt chung chính là cái hành ẩm ấy, giống như bon giả mã, lớp lớp chớp nhóa hiện ra. Thế nào là bóng giả mã? Đó là toàn những flash quang minh tia chớp nhóa, thoáng hiện rồi lại tắt ngay. Những cái đó chính là then chốt phát sinh các phù trần căn, chánh báo và y báo. Ấy gọi là phạm vi của hành ấm. Nói cách khác, giáo lý của nhà Phật là giáo lý của những tia flash quang minh chợt phục lên, nối tiếp cái này đến cái khác, liên tục không ngừng nghỉ, dần dần đi sâu xuống, mãi mãi nơi đây, đi sâu gần đến chỗ chung rồi. Lúc đó hành giả thấy từng lớp lớp quang minh, tất cả vũ trụ đều là một biển quang minh. Lúc đó hành giả không còn bị dính mắc vào những sự tướng tiền trần thô kệch nữa. Nên khi nhìn cái cây, hòn đá, ngôi chùa vân vân, đều là những quang minh phục lên chập chùng, trong đó có những cơn lốc quang minh như sao chổi vậy. Thấy từng lớp quang minh phục lên rồi lại tắt ngay, rồi lại phục lên, cái sau tương tự tương tục tiếp nối cái trước. Do sức phục lên của hành nghiệp đến đây, hành giả đã đến gần cội nguồn của sự vật. Tuy biết tất cả các loài chúng sanh đều là những cơn lốc quang minh, nhưng vẫn chưa biết cội nguồn ra sao của mỗi loài. Tại sao như vậy? Và mỗi loài biến hóa ra sao? Ở đây có mấy vị mới tới nghe, nên tôi cũng xin nói lại về các flash quang minh. Thuyết của nhà Phật nói rằng, thí dụ như một người nhìn một ngọn nến cháy, thì đó chính là do vô lượng tia chớp nhóa phục lên trong sát na đó, tạo thành cái tổng tướng ảnh tượng của ngọn nến cháy, rồi nó lại tắt đi ngay. Sau đó lại phục lên tương tự tương tục như hình ảnh trước. Vì vậy, đối với con mắt thịt của phàm phu không nhìn thấy được rõ như thế, nên tưởng rằng ngọn nến cháy là có thật. Kỳ tình, nó chỉ là một chuỗi phục lên của những quang minh tương tự tương tục. Vì con mắt thô kệch nên tưởng rằng nó có thật và không nhìn thấy được sự gián đoạn, khe hở của nó. Suy rộng ra thì người, cây cỏ, chùa chuyền, xe cộ vân vân cũng đều như vậy cả. Nên khi hành giả bắt đầu bước chân vào hành ấm, thấy rõ các loài như con trùng, con kiến, người, cây cỏ, núi sông vân vân, thì thấy trường quang minh nó phục lên như thế nào, nhưng chưa rõ cái cội nguồn của nó. Tất cả những tia chớp nhóa quang minh phục lên mãi, dần dần ngày càng thô kệch, kết lại thành thân căn như mắt, tai, mũi, thân vân vân của chúng ta. Cũng như trong bào thai người mẹ, trong kinh kể có vô lượng phong luân nổi lên, mỗi cơn phong luân đều phục lên những tia quang minh, kết thành các căn như mắt, mũi, chân, tai, thân của thai nhi. Đó là giáo lý của nhà Phật dạy. Do Ngài dùng Phật nhãn và Pháp nhãn nhìn rõ như thế rồi, khởi tâm từ bi nói lại cho chúng ta biết. Trong khi giảng, tôi cũng không mong quý vị hiểu ngay, nhưng xin cứ để tạo thêm cái mầm Phật Pháp trong tâm thức, sau này suy tư lâu ngày sẽ vỡ ra. Kinh: nếu cái cội gốc của những lăng xăng chớp nhớ u uẩn đó. Giảng: cội gốc của những lăng xăng chớp nhóa u uẩn chính là hành ấm. Kinh: vào được tính đứng lại bản lai. Giảng: tức là vào được đến thức ấm là đi sâu hơn nữa. Thức ấm ấy vẫn còn đôi chút lăng xăng, nhưng nếu so với hành ấm thì nó đã đứng lại bản lai hơn rồi. Kinh: dừng lại như sóng mồi diệt hết, hóa thành nước đứng thì gọi là hết hành ấm. Người đó vượt khỏi chúng sanh trượt, xét lại nguyên do cội gốc là u uẩn vọng tưởng. Giảng: khi hành giả dùng tâm linh diệu của mình quán chiếu hành ấm, tức là cái thành trì của lớp sương mù tạo nên cái nút kiên cố của ngã chấp, khi tiêu dung được nó rồi thì vượt lên một lớp sâu hơn đó là thức ấm. Lúc đó hành giả thấy lớp này đứng lặng, có vẻ đứng lặng thôi, nhưng sau này Phật lại dạy rằng không phải thật đứng lặng đâu. Nó có vẻ đứng lặng vì nó chạy gấp quá. Với một tốc độ mà mắt thịt không nhận ra nên tưởng là đứng lặng. Tôi xin trích một đoạn Phật dạy về cái đứng lặng của thức ấm. A Nan, nên biết đứng lặng đó không phải là thật, như nước chảy gấp, trông như đứng lặng, vì chảy gấp nên không trông thấy, chứ không phải là không chảy. Nên càng ngày đi sâu vào diệu tâm ta, càng thấy nó đứng lặng hơn, như trong cái tịnh, đó là cái động, rất gấp rất nhanh. Nó chuyển động với một tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, lập tức chuyển động, lập tức ứng hiện các nơi. Vì thế nó hóa giải được không gian và thời gian. Vì vậy, thế tốc của nó có thể nói là bất khả thuyết, bất khả ngôn thuyết. Đạo Phật dạy cho chúng ta biết tất cả mọi vật đều chuyển động, nhưng tới chỗ cực động, nó sẽ trở thành cực tịnh. Trong giai đoạn này, hành giả vượt được hành ấm, tức là chỗ mà những sanh diệt khởi lên làm thành nghiệp, bước thêm một bước chớm vào thức ấm. Tưởng là lặng lẽ như sóng ngồi diệt mất, có thể coi là đứng lặng. Như vậy là hết phạm vi của hành ấm. Người đó thì vượt khỏi chúng sanh trượt, xét lại nguyên do cội gốc là u uẩn vọng tưởng. Khi hành giả vượt qua được hành ấm, qua được chúng sanh trượt rồi, sau này khi vượt qua được thức ấm để đi vào bạch tịnh thức, tức là cái vô cấu thức, thì gọi là vượt qua được mạn trượt. Vậy thì chúng sanh trượt và mạn trượt khác nhau ra sao? Tại sao chúng ta là chúng sanh, khi vượt được chúng sanh trượt rồi lại còn phải vượt thêm cái mạn trượt kia nữa? Mà cái mạn trượt này thì không có một ngoại đạo nào hiểu cả. Những điểm này đều là những điểm căn bản. Vì thế tất cả chìa khóa của đạo Phật ở trong năm lớp sương mù này. Nếu không hiểu rõ đường tu của mình chỉ là mò mẫm mà thôi. Nay ta tạm nói chúng sanh trượt chính là mạn căn, tức là cái ngã của mình. Khi ở diệu tâm khởi lên những niệm vô minh, dần dần trở thành thô kệch. Khi tới hành ấm thì kết lại thành một cái nút bền chắc. Nút này chính là cái ngã, và bên ngoài nó tạo nên cái thân căn, nên nó cũng là mạng căn của chúng ta dệt nên do những u uẩn vọng tưởng rất vi tế. Lấy một thí dụ cho dễ hiểu, giống như một dòng nước chảy thật nhanh, thức ấm nhìn như đứng lặng vậy. Đến lúc nó xoay tròn thành một vết xoáy, lúc đó nó đang kết lại thành mạn căn. Vì vậy khi có mạn căn rồi, lúc bây giờ nó mới đi vào một cái pháp gọi là đắc, tức là đắc được mạn sanh thì phải đi thọ sanh. Nên trong duy thức học có 24 bất tương ưng hành pháp, trong đó có một pháp gọi là đắc, tức là đắc được mạn căn, thì phải đi thọ sanh. Sau này chúng ta sẽ giảng thêm những điều đó. Trong giáo pháp của Phật, khó nhất là Ngài chẳng nói gì có hình tướng, nên khó tin, khó hiểu, khó vào. Phần lớn những Phật tử khi đọc kinh cứ cảm thấy ngờ ngờ, dường như hiểu, dường như không, hoặc tệ hơn là mù tịt phải dội ra. Trong cái tâm vô hình thâm thẳm ấy, Ngài lại nói tất cả những chuyện chuyển biến, nên cần phải suy tư và hạ thủ công phu quán chiếu lắm mới hiểu được đức Phật. Phật dạy, khi một hành giả quán chiếu lâu dài thì thấy tất cả những tia chớp nhóa phục lên từ cái nút của cái ngã chúng sanh, dần dần đứng lặng lại. Lúc bây giờ là đã vượt qua hành ấm, vào được đến thức ấm vi diệu. Sau đó quay đầu lại nhìn thì nhận ra rằng hành ấm ấy chỉ toàn là những vọng tưởng u uẩn dệt nên mà thôi. Do đó hành giả vượt được chúng sanh trượt, tức là vượt được mạn căn, tiêu dung được cái ngã của mình rồi, và hành giả sẽ không còn phải thọ những thân hình phân đoạn sanh tử nữa. Thật ra chúng ta cũng cần phải để ra một vài buổi để nói về duy thức học và nói đến những điểm quan trọng trong kinh Hoa Nghiêm thì mới hiểu rõ được ít phần. Và khi hiểu rõ rồi thì giống như trong tay có bản đồ, đường tu sẽ không bị lạc nữa. Tuy nhiên chúng ta nghe pháp cũng không thể hiểu ngay trong một lúc. Giỏi lắm nếu khởi tâm muốn nghe thì chỉ hiểu được khoảng 3/10 thôi. 7 phần còn lại là do sự đọc tụng, suy tư của chính mình mới vỡ ra được. Thí dụ trong bản kinh này, có một vị tu hành công phu cũng rất khá, nhưng khi nói đến những vấn đề này thì vẫn còn ngỡ ngàng, chưa rõ nghĩa và chắc ý. Vậy thì chúng ta thử suy nghĩ xem thế nào là chúng sanh trượt và mạn trượt. Tại sao mình đã tu lên đến chỗ tiêu dung được cái ngã rồi, mất cái mạn căn rồi mà vẫn còn cái mạn trượt? Khó quá. Chính vì vậy mà cả xứ Ấn Độ bỏ đạo Phật để đi theo Ấn Độ giáo, vì những tôn giáo ấy thấy có vẻ dễ hiểu, gần gũi và ấm áp hơn. Ngay cả Đức Phật cũng huyền ký trước rằng giáo lý của ta sau này sẽ đi sang các biên địa ít ở tại Ấn Độ. Kinh A Nan nên biết, các thiện nam tử được sự nhận biết đúng đắn trong Samatha đó, chính tâm đứng lặng sáng suốt, 10 loại thiên ma không còn được dịp quấy phá. Trong lúc nghiên cứu tinh vi cùng tột cõi gốc sinh loài, khi cõi gốc sinh diệt bản loài lộ ra, hết cái cõi gốc thường chuyển động lăn xăng cùng khắp u uẩn kia, lại móng tâm so đo chấp là tính viên nguyên, thì người đó xa vào 2 cái luật vô nhân. Giảng, khi hành giả tu hành như huyễn tam ma đề ở giai đoạn samatha, vào được đến hành ấm, đây là Phật nói trở về mức độ của hành ấm, mang tâm thức quán chiếu những nghiệp thức phục lên bằng những tia chớp nhóa đó, rồi thì cố tiêu dung cái đó và cái ngã của mình. Thì trong khi tiêu dung như thế, do sự công phu giao xen nhau, nó làm lóe lên những ý ma. Kinh A Nan nên biết, các thiện nam tử được sự nhận biết đúng đắn trong Samatha đó, tức là khi hành giả rút tâm thức lên cao rồi, thì cái nhận biết đúng đắn hơn, không có những lệch lạc. Còn phàm phu chúng ta thường là nhìn lệch lạc hết, như nhìn cái bàn thì cho đó là cái bàn thật có, cái cây thì cho đó là cái cây cũng thật có, vân vân. Những cái nhìn đó cũng đúng, nhưng chỉ đúng ở một cách rất hạn hẹp theo con mắt thịt của mình thôi. Còn đối với Phật nhãn và Pháp nhãn thì lối nhìn của chúng ta lệch không thể nào nói được. và lối nhìn đó làm khởi lên tất cả những phiền não cho chúng ta. Trong đoạn kinh này, tạm gọi là nhận biết đúng đắn, nhưng cũng vẫn chỉ là tương đối thôi, vì vẫn còn ở trong hành ẩm. Trong kinh Lăng Nghiêm có ba danh từ mà chúng ta phải nhớ. Samatha là con đường đi vào không hải, quán không, chứ chưa đi vào giả quán và trung quán. Giả quán gọi là Tamma Bát Đề, sau lên dần phải quán song chiếu trung đạo thì gọi là Tamma Đề. Trở lại đoạn kinh trên, hành giả lúc bây giờ chính tâm đứng lặng sáng suốt, mười loại thiên ma không còn dịp quấy phá. Ở mức độ này, hành giả gần như đã diệt hết tham dục sân và si ở mức độ thô thôi. Thiên ma không có cách gì quấy phá được. Nhưng trong giai đoạn này, hành giả lại tự gây nên những ý ma cho chính mình. Từ trong tâm khởi lên rồi bám vào đó, gây chướng ngại cho sự tu hành, không có thể tiến lên được nữa. Ví dụ như nghĩ mình là thần ngã, là minh đế, là đại tự tại thiên, vân vân, có thể tạo sanh ra tất cả muôn loài, thì đó là ma chướng của tâm ý. Vì thế ngày xưa những bộ kinh như Lăng Nghiêm chắc hẳn ngoại đạo ghét và sợ, vì nó phơi trần những sự sai lầm của ngoại đạo. Nên hồi đó Ngài Bát Lạc Mật Đề phải xé thịt ở đùi, mang bộ kinh Lăng Nghiêm viết trong lụa từ Ấn Độ sang Trung Quốc để truyền bá. Trong lúc nghiên cứu tinh vi về cõi gốc sanh loài, đến đây ta thấy rõ cái động cơ của người tu hành là muốn tìm cõi gốc của mình và của vũ trụ. Muốn biết cõi gốc của mình, các loài vật, bò kiến, chim chóc vân vân ở đâu mà ra. Khi cõi gốc sinh diệt bản loài lộ ra, lộ ra cho thấy tất cả đều là quang minh. Tuy lộ ra rồi nhưng vẫn chưa hiểu rõ, nên hành giả khởi ý tưởng có thể rằng đây có phải là niết bàn rồi chăng, hay có phải đây là bến bờ rồi không. Đó là những nghi tình mà hành giả có thể khởi lên trong giai đoạn này. Xét các cõi gốc thường chuyển động lăng xăng u uẩn kia, móng tâm so đo chấp là tính vi nguyên, tức là xét cái hành ẩm ấy. Sau khi quán chiếu soi xét nó, nghĩ rằng đó chính là cái cội nguồn uyên nguyên của vạn vật, thì hành giả sẽ sa vào hai luận cứ gọi là luận vô nhân. Thứ nhất, hành giả rơi vào luận cứ cho rằng cái gốc không nhân. Tôi xin đọc thêm đoạn kinh Phật dạy. Kinh: Mộc là người đó thấy cái gốc không có nhân, vì có sao? Người đó đã được cơ sở sinh diệt toàn lộ ra, nương theo 800 công đức của nhãn căn, thấy có 8 muôn kiếp, tất cả chúng sanh đều theo dòng nghiệp báo mà xoay vần, chết nơi này sanh nơi kia, chỉ thấy chúng sanh luân hồi trong đó, ngoài 8 muôn kiếp thì mờ mịt không thấy gì. Bèn phát ra sự nhận định rằng những loài chúng sanh thập phương trong thế gian này trước 8 muôn kiếp không do nhân gì mà tự có, do sự chấp trước so đo như thế, bỏ mất chánh biên trì, xa lạc vào ngoại đạo, lầm mất tính bồ đề. Giảng trong đoạn kinh này ta thấy choáng váng, vì đó là tâm cơ của chư Phật, mà mình là con Phật mà không ráng hiểu thì không thể được. Nên dù có nhức đầu choáng váng cũng đành phải chịu. Khi hành giả tu như Huyễn Tam Ma Đề vào được đến hành ấm, gần vào được đến chỗ diệt thọ tưởng định rồi, trước hết hành giả đắc được Tích Thiên Nhãn, nhìn được 8 vạn kiếp. Trong kinh Phật dạy con mắt có 800 công đức, tai có 1200, thân có 800 và ý thì có 1200 công đức. Phật chỉ nói khơi khơi như thế mà Ngài chẳng giảng gì thêm thế nào là 800 công đức cả. Nên chúng ta phải hiểu rằng các căn của chúng ta giống như một cái hoa mọc trên biển diệu tâm ấy. Đi dần sâu vào thì cái gốc nằm trong cái biển của tàn thức sơ năng biến. Trong đó không có gì bị mất hết. Tất cả những hành động về thân khẩu ý của chúng ta, nó rơi rớt thành những hình ảnh chủng tử trong tàn thức. Dụ như ban đêm chúng ta ngồi nhìn sao trên trời, thì hình ảnh ngôi sao rơi vào tàn thức của chúng ta, không thể nào mất được. Rồi đến khi giờ phút lâm chung, thì thần thức tụt dần vào tàn thức ấy, sẽ thấy được tất cả các việc làm mà chúng ta đã tạo trong suốt kiếp này, mà nó chạy lẹ như một cuốn phim. Khoảng trong một giây thôi, hiện tất cả những hình ảnh đó ở trước mắt ta. Đó là một người bình thường, không tu hành gì cả, hoặc tu một cách đứt đoạn, không tinh tấn gì cho lắm, thì lúc chết đó, do sự giật lên của thần thức rơi vào tàn thức đó, trong một giây hay vài giây hoặc vài phút vài giờ vân vân, thoáng nhìn thấy những hình ảnh của kiếp này, nhưng chỉ nhìn được những hình ảnh của kiếp này thôi. Còn bắt đầu từ kiếp trước thì không nhìn thấy gì hết. Nhưng đối với một hành giả tu như Huyễn Tam Ma Đề, khi lọt vào được hành ấm, nhìn lại được 80 muôn kiếp, không sót một thứ gì trong 80 vạn kiếp ấy. Như Ngài Xá Lợi Phất nhìn con chim ngói, trong 80 muôn kiếp nó ở đâu đến, sinh đây chết kia làm gì vân vân. Vậy thì 800 công đức hay 1200 công đức là gì? Là cái nhãn căn nó mọc cái rễ trong tàn thức ấy. Càng mọc sâu vào bao nhiêu thì càng nhiều công đức bấy nhiêu. Nhĩ căn cũng thế, như cái hoa nở từ tàn thức đó. Có cái rễ mọc từ biển tàn thức sơ năng biến, nó cắm sâu hơn cái rễ của mắt. Vì vậy nhĩ căn nếu dùng để nghe thì nó có thể nghe được 12 muôn kiếp, mà con mắt chỉ có thể nhìn được 80 vạn kiếp mà thôi. Nói cách khác, tùy theo mức độ nông sâu thì các căn của mình càng diệu dụng bấy nhiêu. Trở lại đoạn kinh trên, trong lúc này hành giả mở được thiên nhãn do 800 công đức của mắt, nhìn vào tàn thức sơ năng biến thì thấy 80 muôn kiếp các sự vật, như nhìn một con kiến biết rằng trong 80 vạn kiếp nó biến hóa sống chết như thế nào. Ngoài ra thì mù tịt, không nhìn thấy được hơn. Vì vậy nên hành giả lại dễ khởi ý mà chấp rằng vì trước 80 muôn kiếp ấy không thấy nên cho rằng không có, đưa đến kết luận là mọi sự khởi lên không nhận, tự nhiên mà có, nên rơi vào luận diệu của ngoại đạo gọi là phái tự nhiên, cho rằng vũ trụ này tự nhiên có. Phật dạy trường hợp này rơi vào ma chướng chấp không nhân. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao chấp pháp giới không nhân mà lại gọi là ma chướng? Còn nếu nói nó có nhân thì nhân của nó là gì? Ta phải nhớ lại đến câu nói của Ngài Long Thọ: tất cả vạn vật đều không phải tự sanh, không phải tha sanh, không phải cộng sanh, nhưng cũng không phải không nhân. Vậy nhân đó là gì? Trong kinh Lăng Già Đức Phật dạy: ta không nói vật này sanh ra vật kia, ta chỉ nói rằng tất cả các vật đều khởi lên từ vô thủy. do những vọng tưởng tạp khí từ vô thủy khởi lên thôi. Vì có những vọng tưởng đó khởi lên từ vô minh, tức là sanh tướng vô minh khởi lên thành tất cả. Trở về đoạn kinh trên, hành giả chấp rằng tất cả pháp giới không nhân, thì đó là đã quên, không nghĩ đến từ cái vô minh khởi lên. Nên vì thế không thể đi xa hơn, mà vội ngừng lại chỗ này, cho rằng việc đã làm xong, mất chánh biến tri, không hiểu được, do những tạp khí vọng tưởng từ vô thể xa và ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, nên chấp vào thuyết tự nhiên. Vì vậy mới rơi vào ma chướng. Kinh hai là người đó thấy cái ngọn không có nhân. Vì cớ sao? Người đó đã thấy cội nguồn gốc sanh diệt, biết người sanh người, rõ chim sanh chim, thấy chim quả luôn luôn đen, chim học luôn luôn trắng, loài người loài trời thân vẫn đứng thẳng, các loài súc sanh thân vẫn nằm ngang, sắc trắng không phải do tẩy mà thành, sắc đen không phải do nhuộm tạo ra, suốt tả muôn kiếp không hề rời đổi, cho đến hết đời này cũng như vậy. Mà từ xưa đến nay người đó không thấy gì là bồ đề, làm sao còn có việc hành đạo bồ đề. Rồi nhận định tất cả các sự vật ngày nay đều không có nguyên nhân gì cả, do đó những so đo chấp trước như thế bỏ mất chánh biên tri, xa lạc vào ngoại đạo, lầm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ nhất, lập những luận vô nhân. Giảng: hành giả khi vào được hành ấm, nhìn thấy được tám muôn kiếp sanh diệt, thấy người cứ sinh ra người, chim sinh ra chim, thấy chim quả trong tám muôn kiếp vẫn đen, hay thấy loài trời người thân lúc nào cũng đứng thẳng, loài súc sanh thì thân nằm ngang, sắc trắng đen thì luôn luôn thế, không phải vì tẩy nhuộm mà thành, trong tám muôn kiếp không bao giờ rời đổi. Trong tám muôn kiếp ấy, hành giả không thấy có gì gọi là bồ đề cả, chỉ thấy mọi loài cứ mãi mãi sanh sanh diệt diệt, nên chẳng có bồ đề, không nhìn thấy được cái ngọn đi đến đâu. Vì vậy nên cho rằng pháp giới là không nguyên nhân, chẳng đi đến một cứu cánh nào cả, nên khởi tâm dừng lại. Như vậy là lạc vào tà đạo, rơi vào ma chướng. Vậy vấn đề đặt ra là hành giả khi có thiên nhãn nhìn được tám muôn kiếp, thấy rõ người này làm người, chim kia làm chim, quả kia làm quả, đen trắng mãi mãi vẫn là đen trắng phân minh, thì như vậy câu hỏi đặt ra là hành giả nhìn như vậy có trái với lời kinh không? Vì trong một vài đoạn kinh Phật dạy, người có khi bị đọa làm súc sanh ngã quỷ, hoặc làm nhiều việc thiện thì được sanh thiên, hưởng những thú vui cõi trời. Còn đây kinh lại nói, hành giả nhìn thấy trong tám muôn người thì vẫn cứ làm người, chim thì mãi cứ làm chim vân vân, không thấy đọa xuống hay đi lên, không lên lên xuống xuống trong sáu nẻo luân hồi. Vậy thế này là thế nào đây? Kinh khó thật, nói mỗi chỗ một khác. Ta có thể giải thích thế này: khi tu vào đến hành ấm, hành giả có được thiên nhãn đã khá, có thể nhìn được suốt tám muôn kiếp, tuy thế vẫn chưa nhìn rõ hết của tám muôn kiếp ấy. Vì vậy ngoại đạo nhìn thấy thế nào thì chấp sự thật là thế ấy. Như Bà La Môn giáo cho rằng người cứ luôn luôn là người, là Bà La Môn thì mãi mãi sẽ là Bà La Môn, không thể nào rơi xuống làm súc sanh được. Vì sao?